Giselle vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi bà đến sở cảnh sát để làm các thủ tục. Nguyên nhân là chồng bà bị bắt vì hành vi quay lén phụ nữ trong phòng thay đồ của một siêu thị địa phương bằng camera giấu kín vào năm 2020. Bà đã suýt nói lời ly dị với chồng vì vụ việc này, nhưng sau đó Giselle lựa chọn tha thứ vì ông ta hứa rằng đó là một sự cố chỉ xảy ra một lần. Khi Giselle gặp viên cảnh sát ở đó, một không khí kỳ lạ dâng lên khi viên cảnh sát liên tục đặt những câu hỏi. Ông nhà là người như thế nào? Hai người có tường thân mật hay không? Bà có cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy không? Bà có phải là người có sở thích trao đổi vợ chồng không?
Không.
Giselle nói rằng mình sẽ không bao giờ trao đổi bạn tình hay quan hệ tay ba, vì bà không thể chịu đựng được bất kỳ bàn tay đàn ông nào trên người mình ngoài chồng. Bà nhớ chồng mình đã từng nhiều lần đề nghị trao đổi bạn tình, nhưng bà từ chối. Giselle thấy ánh mắt của viên cảnh sát phức tạp. Sau đó, ông ấy đưa bà một tập hồ sơ. Trước mắt bà là vô vàn hình ảnh. Chính bản thân bà trong trạng thái trần trụi, bất tỉnh trên giường. Ở phía đầu giường là một người đàn ông lạ mặt. Ở một bức ảnh khác lại là một người đàn ông khác. Cứ như vậy, hàng trăm bức ảnh với hàng chục gương mặt lạ lẫm mà bà Giselle không thể nào nhớ mặt nổi. Đây là những hình ảnh được phát hiện trong một USB của ông Dominic Pellico, chồng bà Giselle. Giselle thốt lên:
"Làm ơn dừng lại, mọi thứ sụp đổ, những thứ tôi đã xây dựng trong 50 năm.
Trong USB của Dominic là hàng chục thư mục được lưu từ năm 2011 đến năm 2020, gần 10 năm. Mỗi thư mục là tên của mỗi người đàn ông, và trong ấy là toàn bộ hình ảnh bà Giselle bị cưỡng hiếp trong tình trạng bất tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express, và tôi là Minh Hòa. Bà Giselle và ông Dominic Pellico đã có với nhau 3 đứa con, 7 người cháu. Chồng của bà được miêu tả là một người đàn ông tuyệt vời, tốt bụng và chu đáo. Giselle kể: "Bạn bè chúng tôi thường nói chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau đến hết cuộc đời." Tháng 11 năm 2011, Giselle, lúc này 58 tuổi, bắt đầu thấy mình có những dấu hiệu của tuổi già. Giselle dành hầu hết ngày cuối tuần để ngủ, nhưng những giấc ngủ của Giselle có vẻ bất thường, khi bà thường thiếp đi lúc nào không biết và tỉnh dậy nhiều giờ sau đó mà không nhớ gì cả. Giselle cũng không thể tỉnh táo sau mỗi giấc ngủ. Qua thời gian, bà ngày càng suy kiệt nghiêm trọng, sụt cân, từng mảng tóc rụng và thường xuyên bị ngất xỉu hơn. Nỗi lo cận kề cái chết đeo bám bà. Gia đình bắt đầu lo lắng hơn cho mẹ. Con rể bà nói: "Chúng tôi gọi điện cho bà, nhưng hầu hết thời gian là Dominic nhấc máy. Ông ấy sẽ nói với chúng tôi rằng Giselle đang ngủ, ngay cả giữa ban ngày." Không phải Giselle chưa từng nghi ngờ chồng. Một lần, bà nhận thấy có một mảng màu xanh lá trong cốc bia chồng đưa. Bà vội vã đổ nó xuống bồn rửa. Lần khác, bà nhận ra có một vết ố thuốc tẩy trên quần áo mới mà không nhớ mình đã làm. "Anh không bí mật chuốc thuốc em đấy chứ?" Giselle nhớ đã hỏi chồng như vậy, và ông ta bật khóc. "Làm sao em có thể buộc tội anh điều kinh khủng như thế được?" Phần lớn thời gian, Giselle bỏ qua nghi ngờ và cảm thấy may mắn khi có chồng bên cạnh, giúp đỡ bà khi sức khỏe ngày càng đi xuống. Giselle cũng phát hiện mình có nhiều vấn đề phụ khoa nhưng không rõ nguyên nhân. Bà cũng lo sợ mình mắc bệnh Alzheimer hay khối u não. Và những lần đi khám ấy, chồng luôn đồng hành cùng bà. Không có bất cứ dấu vết nào. Cho đến năm 2020, cảnh sát gọi bà Giselle lên trụ sở. Ban đầu, bà nghĩ là làm thủ tục liên quan đến chuyện chồng mình bị cáo buộc quấy rối tình dục tại siêu thị. Cuối cùng, lại là ngày bà biết rằng mình bị phản bội gần một thập kỷ. Cảnh sát cho biết họ có bằng chứng về khoảng 200 vụ hiếp dâm được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2020. Ban đầu tại nhà riêng của ông bà Pellico ở ngoại ô Paris, sau này là ở Mazan, nơi họ chuyển đến vào năm 2013. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2010. Dominic Pellico đã dùng một trang web đen có tên tiếng Pháp là Agence Anti, tạm dịch nơi mà người đó không biết. Theo Telegraph, đây là nơi các thành viên thảo luận về việc thực hiện các hành vi tình dục với vợ hoặc chồng trong lúc họ không có ý thức, thường là do bị chuốc thuốc. Trên trang web này, ông Dominic đã gặp một y tá nam với sở thích chuốc thuốc. Người này đã chia sẻ cho ông hình ảnh những người phụ nữ bị chuốc thuốc, chỉ cho ông cách dùng thuốc an thần để làm vợ an giấc. Để vợ có một giấc ngủ ngon, Dominic Polico đã sử dụng một loại thuốc chống lo âu tên gọi là Temesta Lorazepam. Ông ta đã nhờ bác sĩ kê đơn cho mình. Và việc này hoàn toàn hợp pháp khi bác sĩ cho rằng ông ta bị lo lắng khi gặp khó khăn tài chính. Dominic đã thử nghiệm vài lần cho đến khi đạt được liều lượng hợp lý, đưa vợ vào giấc ngủ sâu đến mức không gì có thể đánh thức bà. Sau đó, ông ta cho vợ mặc những chiếc đồ lót mà bà từ chối mặc, xét sẵn chân máy và bắt đầu cưỡng hiếp vợ mình. Ban đầu, ông ta là người duy nhất làm việc này. Nhưng dần dần, Dominic bắt đầu nhận ra thú vui khi xem vợ mình bị người lạ cưỡng hiếp và bắt đầu mời những vị khách đến nhà. Để đảm bảo hành vi của mình sẽ không bị phát hiện, Dominic lên kế hoạch rất chu đáo. Trước tiên, ông ta giấu thứ thuốc an thần này trong gara để vợ không phát hiện. Ông ta còn cẩn thận thay đổi loại thuốc vì loại đầu tiên có vị quá mặn để có thể lén lút cho vào đồ ăn và đồ uống. Trong một phòng chat, Dominic bắt đầu đăng tin mời những người đàn ông đến cưỡng hiếp vợ mình. Ông ta không yêu cầu họ phải mang bao cao su hay dùng tiền để đổi chat. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, nhưng họ phải tuân thủ một số luật lệ do ông đề ra. Một là họ không được dùng nước hoa hoặc thuốc lá để tránh mùi mạnh có thể đánh thức vợ ông. Hai là phải rửa tay bằng nước nóng để tránh việc họ dùng bàn tay lạnh chạm vào người bà khiến bà thức giấc. Ba là phải cởi đồ trong bếp để tránh để lại quần áo trong phòng ngủ nếu bị phát hiện. 4. Là đỗ xe gần trường học và đi bộ trong bóng tối đến nhà để tránh gây nghi ngờ cho hàng xóm. Không một người đàn ông nào bỏ đi khi thấy tình trạng bất tỉnh của bà Giselle. Những người đàn ông đến nhà Dominic ở mọi lứa tuổi, từ 26 đến 73 và ở mọi tầng lớp xã hội. Bạn có thể thấy có lính cứu hỏa, tài xế xe tải, ủy viên hội đồng thành phố, nhân viên công nghệ thông tin trong ngân hàng, cai ngục, y tá hay nhà báo trong danh sách. Có khoảng 73 người và 51 người trong số họ đã được xác nhận danh tính. Ông ta đã lưu các cảnh quay trong một thư mục gọi là Abuses. Theo cuộc điều tra, trong ổ cứng của Dominic chứa khoảng 4.000 bức ảnh và video. Ngay khi biết mình bị người chồng đầu ấp tay gối phản bội, Giselle đã về nhà trong trạng thái vô hồn. Bà quyết định nói chuyện với các con về sự thật. Giselle bình tĩnh yêu cầu con rể ở cạnh con gái khi nói với cô rằng cha đã cưỡng hiếp mẹ và đã để những người đàn ông khác làm điều đó. Giselle nói rằng tiếng hét của con gái mãi mãi khắc sâu trong tâm trí bà. Trong cuốn sách Carolina viết về mẹ mình, con gái bà ấy nói: mẹ tôi rời khỏi ngôi nhà hôn nhân của mình gần như không rơi một giọt nước mắt. 50 năm chung sống bỗng chốc tan biến. Tôi nhìn thấy bà thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại nội thất, làm chống tủ quần áo và tháo gỡ những bức ảnh. Tất cả đều diễn ra với một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Mặc dù yếu đuối, kiệt sức, bà vẫn giữ được vẻ giản dị và kiên cường. Bà không có sự lựa chọn nào khác, bà buộc phải rời đi. David, người con cả, cho biết họ không còn bất kỳ bức ảnh gia đình nào nữa vì họ đã vứt bỏ mọi thứ liên quan tới người cha ngay lúc đó.
Chúng tôi biết rõ những hành động tàn ác và những gì mẹ tôi đã trải qua. Hiển nhiên là chúng tôi không thể tha thứ cho ông ấy. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2020, tôi đã mất cha. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, tôi thấy một con quái vật.
Chỉ trong vài ngày, Giselle chỉ còn lại một chiếc vali và chú chó. Giselle phải bắt đầu lại từ đầu và hiện chỉ sống bằng một khoản lương hưu nhỏ. Một luật sư của bà đã trao đổi với BBC rằng
bà ấy mất gần 3 năm để có cuộc nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Về những gì trong vụ án, bà ấy đã nghĩ đến công khai tất cả tại phòng xử án, nên bà ấy cảm thấy mình cần được nhận thức và thông báo đầy đủ về vụ việc này. Bà ấy nghĩ rằng mọi người sẽ khó mà hiểu hết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc này. Bà cũng cho rằng những gì mình làm có thể giúp ích cho người khác để đảm bảo chuyện tương tự sẽ không lặp lại. Điều quan trọng là công chúng cần biết rõ sự việc đã xảy ra như thế nào.
Những người phụ nữ như Giselle được gọi là nạn nhân của chemical submission, tạm dịch khống chế bằng thuốc. Chỉ người phụ nữ bị lạm dụng khi bị chuốc thuốc. Khác với những người phụ nữ chọn quyền ẩn danh và xét xử kín những vụ việc như thế, Giselle đã lựa chọn xét xử công khai sự việc này để chuyển nỗi xấu hổ trở lại cho những kẻ đã hãm hiếp bà. Khi lên buộc phát biểu, bà cho biết mình đang lên tiếng thay mặt cho mọi phụ nữ đã bị chuốc thuốc để không còn phụ nữ nào phải chịu đau khổ nữa.
Tôi muốn nói với những nạn nhân đang ẩn mình trong bóng tối rằng chúng ta đang đấu tranh cho cùng một vấn đề. Tôi muốn mở từng cánh cổng tòa để công chúng biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này.
Trong một vụ án có quy mô lớn như vậy, đây là một quyết định bất thường. Một phần vì nó có nghĩa là hàng nghìn đoạn video do Dominic Pellico quay có thể sẽ được trình chiếu tại tòa án công khai. Và Giselle chấp nhận điều đó. Yêu cầu duy nhất của Giselle là cho phép các con bà rời khỏi phòng khi điều đó xảy ra. Tại tòa, khi Giselle dùng từ cưỡng hiếp cho một trong số những người đàn ông đó, bà đã bị tòa nhắc nhở. Theo thẩm phán, để tôn trọng nguyên tắc vô tội, tòa đã nhất trí không sử dụng từ hiếp dâm, thay vào đó là quan hệ tình dục. Giselle đã trả lời, tôi chỉ nghĩ rằng họ nên nhận ra sự thật. Khi tôi nghĩ về những gì họ đã làm, tôi cảm thấy ghê tởm. Ít nhất, họ cũng nên có trách nhiệm nhận ra những gì họ đã làm. Giselle luôn giữ thái độ điềm tĩnh tại tòa, vì bà ấy hiểu được tác động to lớn từ quyết định không chỉ lựa chọn phiên tòa công khai, mà còn muốn mọi chi tiết đều được trình bày trước công chúng. Elsa Laboche, một nhà hoạt động nữ quyền nói, cô ấy đang cho chúng ta thấy rằng nếu bạn là nạn nhân, hãy cố gắng hết sức để không phải xấu hổ. Hãy ngẩng cao đầu. Chính những hành động dũng cảm của Giselle đã biến bà trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và kiên cường. Phiên tòa của Giselle đã châm ngòi trong một cuộc thảo luận quốc tế về hiếp dâm trong hôn nhân, sự đồng thuận và khống chế bằng thuốc. Tuy nhiên, việc buộc tội những người đàn ông đã quan hệ với bà trong tình trạng bất tỉnh cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Juliette Campion, một nhà báo người Pháp nói, tôi nghĩ vụ án này có thể đã xảy ra ở các quốc gia khác, nhưng tôi nghĩ nó nói lên rất nhiều điều về cách đàn ông nhìn nhận phụ nữ ở Pháp, về khái niệm đồng thuận. Nhiều người đàn ông không biết sự đồng thuận thực sự là gì. Trong lời khai, một số người khẳng định họ không biết rằng bà Giselle không đồng thuận. Một số khác cho rằng việc này không phải là cưỡng hiếp, đó là vợ ông ta có thể làm bất cứ điều gì ông ta thích với bà ấy. Một số người cho biết họ đã bị ông Dominic điều khiển để tin rằng họ đang tham gia vào một trò chơi khiêu dâm, trong đó Giselle chỉ ra vờ ngủ vì bà ấy nhút nhát. Một số người nói rằng họ không biết mình đang bị quay phim. Ít nhất hai bị cáo tuyên bố họ không cảm thấy mình đã cưỡng hiếp Giselle vì bà ấy được chính chồng mình gửi gắm cho họ. Một người đàn ông cho biết anh ta không coi hành động của mình là cưỡng hiếp, vì với tôi, cưỡng hiếp là khi bạn túm lấy ai đó trên đường phố. Một trong 51 người đàn ông nói, tôi không có lòng dạ của một kẻ hiếp dâm. Lời biện hộ của nhiều bị cáo dựa trên tiền đề rằng họ không biết rằng họ đang cưỡng hiếp Giselle. Nói cách khác, họ nghĩ rằng họ đang quan hệ tình dục có sự đồng thuận của bà ấy. Nhưng lời khai của Dominic hoàn toàn ngược lại. Ông ấy nói rằng, người duy nhất ông điều khiển là vợ và những người đàn ông tham gia cuộc chơi này đều biết họ sẽ bị quay phim. Có một chân máy và một màn hình gắn ở đó, mọi người đều có thể nhìn thấy ngay khi họ bước vào phòng. Trái ngược với vẻ hỗn loạn của hơn 50 người đàn ông, lúc nào ra tòa, Dominic Pellico cũng ra dáng vẻ đạo mạo. Trang BBC đã miêu tả ông ta là người uy nghiêm, một tay cầm micro, ngồi thõng xuống trên chiếc ghế giống như ngai vàng. Đôi khi tỏ ra buồn chán, thỉnh thoảng lại xen vào như một người quản trò đang canh chừng đoàn xiếc của mình. Mà ở đây là 51 người đàn ông khác đang bị xét xử bên cạnh ông ta. Rất nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao một người chồng như Dominic Pellico lại phạm phải những tội ác đáng ghê tởm như vậy? Tại tòa, Dominic khai rằng ông ta có một trải nghiệm đau thương thời thơ ấu khi bị một y tá nam xâm hại lúc 9 tuổi. Ngoài ra, theo New York Post, việc bà Giselle ngoại tình là lý do khiến ông ta làm như thế. Bác sĩ tâm thần Laurent Layette nhấn mạnh rằng Dominic không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tâm thần nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong tính cách của Dominic có một vết nứt, một sự chia rẽ. Tiến sĩ Layette giải thích rằng tâm trí của Dominic đang dần bị phân tách theo thời gian, giống như một chiếc đĩa máy tính bị chia thành các phần riêng biệt. Hai phần này hoàn toàn tách rời, không có sự liên kết nào giữa chúng. Ông miêu tả, tính cách phân đôi của Dominic rất chặt chẽ và ổn định. Chúng ta hoặc là thấy ông Dominic bình thường, hoặc là thấy một con người hoàn toàn khác của ông ấy vào ban đêm, trong phòng ngủ. Và vì thế, Dominic vẫn yêu thương vợ như một người chồng mẫu mực và song hành với việc hành hạ bà vào mỗi tối. Ông ấy đã nói với luật sư là bà là mối tình đầu của ông và cũng là tình yêu duy nhất trong cuộc đời ông. Dominic đã nói với thẩm phán rằng anh vẫn yêu vợ mình và coi bà như một vị thánh. Tiến sĩ Layette cũng cho biết ông đã phát hiện ra nhiều bất thường về cảm xúc và tình dục ở Dominic. Sự tự cao, yếu đuối với bản thân, rối loạn cảm xúc cùng với một chứng lệch lạc tình dục hiếm gặp. Điều này bao gồm thói quen tận hưởng quan hệ tình dục bằng cách phơi bày bạn tình của mình cho người khác. Để nói một cách đơn giản hơn, Dominic mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Ông ta không phải là người điên nên không thể dùng lý do này để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Nhưng ông ta lại có những đặc điểm rõ ràng của một dạng rối loạn nhân cách, đặc trưng bởi sự thiếu đồng cảm với người khác. Cuối cùng, tòa án đã tuyên Dominic Pellico mức án tối đa là 20 năm tù cho tội hiếp dâm nghiêm trọng và cố ý hiếp dâm. Tất cả 51 bị cáo đều bị kết tội theo nhiều cách khác nhau. Giselle Pellico được đám đông ủng hộ và trở thành biểu tượng của các nhà hoạt động nữ quyền. Họ hô vang tên bà và những khẩu hiệu như công lý cho Giselle và sự xấu hổ đã đổi chiều. Một người phụ nữ đến xem cho biết bà ấy muốn sự xấu hổ đổi phe và điều đó đã xảy ra. Giselle đã đảo ngược mọi thứ. Chúng tôi không ngờ một người phụ nữ có thể làm được như vậy. Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã khen ngợi Giselle Pellico vì lòng dũng cảm đáng kinh ngạc của bà. Nhưng bên trong một người phụ nữ mạnh mẽ là một bãi đổ nát, và mặc dù được ca ngợi rộng rãi về những gì bà đã làm, Giselle nói mình chỉ là một anh hùng bất đắc dĩ. Luật sư Stéphane Babugno của bà đã nói với BBC rằng bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi bình thường. Bà ấy không muốn được coi là một biểu tượng.
Podcast Hộp Đen xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.